Hàng ngàn người dân ở khu vực huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã dựng lều bạt, mang quan tài rỗng và các chướng ngại vật để chặn lối vào nhà máy xử lý rác thải ở xã Phổ Thạnh, đòi chính quyền phải di dời nhà máy vì cho rằng đây là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt duy nhất của họ. Cuộc biểu tình chặn xe rác của người dân huyện Đức Phổ đã khiến cho hàng trăm tấn rác thải dồn ứ, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng trong cả khu vực. Một người dân tại địa phương cho VOA biết, cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 29 tháng 7 và kéo dài cho đến nay, có lúc tập trung lên đến cả ngàn người.
Dân nó đang phản ảnh là nhà máy xây gần dân quá, rồi gây ô nhiễm. Thứ nhất là nguồn nước, rồi thứ hai là khói bụi. Rồi nói chung là ruộng bữa nay á, là người ta bước xuống ruộng là những cái vùng nước á, là nó bị ngứa chị. Ngày xưa không có vụ đó.
Theo người dân này, cư dân trong vùng chỉ phát hiện được ô nhiễm sau khi các nhà máy làm nước trong vùng lần lượt bỏ đi.
Phát hiện ô nhiễm là nhờ mấy cái nhà máy mà hồi trước người ta làm nước bình đó chị.
Dạ. Yeah.
Là người ta tự bỏ đi chỗ khác, người ta làm đi đám giếng của những chỗ khác, người ta lấy nước, không có dám lấy chỗ đó nữa.
Trước tình trạng hôi thối, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, chính quyền huyện tuần qua đã tổ chức đối thoại với dân, nhưng không đồng ý giải quyết theo yêu cầu của họ, dẫn đến người dân tiếp tục phản đối. Vào sáng ngày 15 tháng 8, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và các lãnh đạo tỉnh đã phải trực tiếp xuống đối thoại với người dân tại xã Phổ Thạnh để giải quyết tình hình. Cho đến nay, chính quyền địa phương vẫn khẳng định nhà máy xử lý rác ở thôn La Vân, xã Phổ Thạnh là đúng quy định, đúng quy hoạch, với khoảng cách đảm bảo theo quy định, nên đòi hỏi của người dân về việc di dời nhà máy là không hợp lý. Tại buổi đối thoại được đăng trực tiếp trên mạng xã hội vào ngày 15 tháng 8, một người dân xã Phổ Thạnh lý luận rằng, bất cứ dự án nào khi đưa ra thì cũng có đầy đủ các văn bản về đánh giá tác động môi trường, quy trình sản xuất, quy trình xử lý chất thải. Nhưng người dân đã bị mất lòng tin rất nhiều, vì nếu như nhà máy, xí nghiệp, công ty nào cũng sản xuất theo đúng quy trình, thì đã không có Formosa, không có Vedan và không có nhiều nguồn gây ô nhiễm môi trường cho dân xảy ra như vậy. Năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định cho phép Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Công nghệ Môi trường MD đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác ở huyện Đức Phổ với quy mô sử dụng hơn 20.000 m2 đất và công suất hoạt động 50 tấn rác một ngày. Theo lời người dân địa phương nói với VOA, chính quyền đã thất hứa khi cho phép nhà máy hoạt động gần khu dân cư mà theo họ là đất chật người đông và chỉ có một nguồn nước sinh hoạt duy nhất. Người dân địa phương nói với VOA.
Từ lúc đầu là huyện là hứa với dân là chỗ đó là tạm bợ rồi xây chỗ khác. Bây giờ thì chính thức đưa vô hoạt động luôn, thu gom cả tỉnh. Ở cái khu Sa Huỳnh đó là có một cái nguồn nước. Tại chỗ là dân đó là có được có một nguồn nước để sinh hoạt à. Nó nhiễm mặn, nhiễm phèn như vậy. Mà cái khu ngay chỗ mà nhà máy đặt là cái nguồn nước chính. Cho nên là dân nó bức xúc. Bây giờ dân nó là nước sinh hoạt rồi hay là người ta tắm rửa là người ta dùng được, còn nước sinh hoạt toàn bộ là phải mua là AS thì còn không có dùng được.
Sau khi thừa nhận huyện đã làm hơi tắc khi không lấy ý kiến người dân khi xây dựng nhà máy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng tại buổi đối thoại hôm 15 tháng 8 vẫn khẳng định phải để nhà máy xử lý rác và thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường. Người đứng đầu chính quyền Quảng Ngãi còn cảnh báo rằng, những anh nào cầm đầu kích động gây rối loạn trên địa bàn tỉnh sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. VN Express cho biết, sau khi quan chức này vừa dứt lời, người dân ở bên dưới đã la hét vang hội trường. Nói với VOA vào tối ngày 15 tháng 8, người dân địa phương khẳng định.
Họ tự bộc phát thôi chứ đâu có ai ấy đâu chị, tại vì người ta bức xúc quá. Chứ bây giờ nó ảnh hưởng trực tiếp với dân luôn mà.
Người này nói thêm rằng chính quyền nên thuận theo ý dân là di dời nhà máy xử lý rác.
Nếu mà huyện như tỉnh một chiều sáng nói là có rác hùng hứa như thế nào thì dân người ta là họ là họ tự bỏ kinh phí là họ tự làm, tự xử lý.
À.
Vì xưa nay không có nhà máy, chỗ Sông Quỳnh nó vẫn sạch sẽ, nó vẫn trong xanh chứ đâu phải như bây giờ đâu.
Sau buổi đối thoại không tìm được tiếng nói chung từ chính quyền, nhiều người dân cho biết sẽ tiếp tục bám trụ ở nhà máy xử lý rác để phản đối. Tin cho hay hiện nhà máy xử lý rác ở huyện Đức Phổ chỉ còn có 3 nhân viên làm việc. đây là những người từ nơi khác đến, còn tất cả công nhân là người địa phương đã bị người dân bắt phải viết đơn xin nghỉ việc.
Khi cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng thêm căng thẳng, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ dùng Việt Nam là nơi để đưa hàng qua Mỹ nhằm tránh thuế suất cao. Chính phủ của Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng họ sẽ áp thuế 10% lên 200 tỷ đô la hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào tháng 9. Mức thuế này có thể lên đến 25%. Trung Quốc cũng tung ra biện pháp trả đũa với giá trị tương đương. Bắc Kinh cáo buộc Mỹ khởi động cuộc chiến tranh thương mại có quy mô lớn nhất lịch sử, theo Reuters. Theo đánh giá của hai chuyên gia kinh tế mà VOA tiếp xúc, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, sẽ có tác động tiêu cực tới sự phát triển kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này. Một trong những ảnh hưởng tiêu cực này là việc Trung Quốc đưa hàng hóa qua ngả Việt Nam để xuất sang Mỹ. Tiến sĩ kinh tế Phạm Đỗ Chí, người từng có trên 25 năm làm việc cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế, nhận định với VOA.
Có một cái nguy hiểm là hàng Trung Quốc nó sẽ tuồn sang Việt Nam để lấy nhãn hiệu là bán từ Việt Nam để mong rằng giảm thuế. Mà vì hiện giờ Mỹ chưa đánh cái thuế áp lên hàng Việt Nam.
Cùng chung nhận định này, chuyên gia kinh tế của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Toàn Thắng nói.
Khi mà cái xuất khẩu của Mỹ nó không trực của Trung Quốc nó không trực tiếp sang Mỹ được nữa thì nếu là doanh nghiệp thì đương nhiên người ta nghĩ đến cái giải pháp là mượn các cái nước thứ ba để xuất khẩu sang.
Theo Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, mức thuế cao mà Mỹ áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc sẽ dẫn đến việc hàng hóa Trung Quốc tràn vào Việt Nam. Nhiều hàng hóa gồm quần áo, giày dép và túi sách của Trung Quốc đang tràn vào Việt Nam một cách bất hợp pháp để được xuất sang Mỹ. VN Express trích lời Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Xuân Hồng nói như vậy. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đầu tháng này cũng nhận định rằng chiến tranh thương mại có thể dẫn đến việc doanh nghiệp Trung Quốc dùng Việt Nam để đưa hàng qua Mỹ. Đó là một trong những trường hợp xấu nhất có thể ảnh hưởng đến Việt Nam của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, theo quan chức của Bộ Công Thương. Trên thực tế thì việc này đã đang diễn ra, theo ông Thắng, hiện là trưởng ban kinh tế thế giới của Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế Xã hội thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dẫn chứng việc đầu năm nay Mỹ áp thuế cao lên các mặt hàng tôn của Việt Nam, ông Thắng cho biết đó là vì người ta cho rằng các doanh nghiệp nhập hàng từ Trung Quốc và sau đó sơ chế một tỷ lệ rất nhẹ và xuất sang Mỹ. Mỹ áp đặt các sắc thuế rất cao đối với nhôm nhập từ Trung Quốc, thuế suất chống bán phá giá lên tới 374% cho phôi nhôm từ Trung Quốc, trong khi nhôm Việt Nam chỉ chịu mức thuế trên dưới 5%. Trung Quốc được cho là đang dùng Việt Nam để có thể hưởng thuế suất ưu đãi này. Vào tháng 5, Mỹ công bố sẽ áp thuế nặng lên các mặt hàng thép Việt Nam được cho là có sử dụng vật liệu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, sau đó Mỹ nói sẽ áp dụng biện pháp miễn trừ thuế nếu các doanh nghiệp Việt Nam thỏa mãn các yêu cầu của Bộ Thương mại Mỹ, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Với việc chiến tranh thương mại tiếp tục leo thang, các chuyên gia kinh tế cảnh báo rằng không chỉ nhôm mà các mặt hàng khác của Việt Nam cũng sẽ là mục tiêu áp thuế của Mỹ. Tiến sĩ Chí từng có thời gian thỉnh giảng về kinh tế và tài chính tại Đại học American University của Mỹ, nói:
Nếu mà cái chiến tranh thương mại lan rộng mà Mỹ bắt đầu cũng quay sang đánh thuế một số hàng của Việt Nam, nếu mà nhất là có bằng cớ là Việt Nam giúp Trung Quốc tiêu thụ hàng của Trung Quốc.
Từ trong nước, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu Đan Thành phố Hồ Chí Minh Xuân Hồng cho rằng chính phủ Việt Nam cần hành động nhanh chóng để ngăn chặn việc các doanh nghiệp địa phương nhập hàng từ Trung Quốc để xuất sang Mỹ. Theo tiến sĩ Thắng, không thể cấm các doanh nghiệp nhập khẩu về và xuất khẩu đi các mặt hàng của họ, nhưng chính phủ Việt Nam cần có những biện pháp trừng phạt các doanh nghiệp có hành vi gian lận. Đồng thời, ông cũng đề xuất việc đàm phán cụ thể giữa Việt Nam với Mỹ về các ngành hàng có tiềm năng xảy ra việc Trung Quốc tuồn sản phẩm thông qua Việt Nam. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 21,6 tỷ đô la và sang Trung Quốc đạt hơn 16,6 tỷ đô la trong 6 tháng đầu năm nay. Đây là hai quốc gia nhập khẩu nhiều nhất của Việt Nam. Hiện Mỹ đã áp thuế nhập khẩu 25% lên 34 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc. Tổng thống Trump trước đó còn đe dọa áp thuế lên số hàng tổng cộng hơn 500 tỷ đô la nếu Trung Quốc trả đũa. Chính phủ Mỹ đang lấy ý kiến công chúng về chính sách thuế đối với 200 tỷ hàng nhập khẩu Trung Quốc cho đến ngày 30 tháng 8. Các phiên điều trần công khai sẽ diễn ra từ ngày 20 đến 23 tháng 8, theo thông tin từ Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ.
Hai bị cáo Đoàn Thị Hương và một phụ nữ Indonesia trong phiên tòa ở Malaysia về vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên có thể được tuyên trắng án hôm 16 tháng 5, hoặc tòa có thể đề nghị họ bào chữa. Vụ án của họ đã gây sự thu hút sự quan tâm của thế giới. Cô Hương, 29 tuổi, người Việt, và Siti Aisyah, người Indonesia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của ông Kim Jong Nam tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 năm 2017. Hai cô nói họ tưởng đang tham gia một trò đùa trên truyền hình. Họ là hai nghi phạm duy nhất bị bắt giam và phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Nếu họ được đề nghị nói lời bào chữa, phiên tòa có thể sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa. Nếu hai cô được tuyên trắng án, có thể họ vẫn chưa được trả tự do ngay lập tức vì các công tố viên vẫn có thể khiếu nại về phán quyết cũng như đưa ra các cáo buộc khác về việc họ ở lại quá hạn thị thực. Trong quá trình xét xử dài 6 tháng với lời khai từ 34 người, các công tố viên cáo buộc 4 người Triều Tiên bị nghi là các đặc vụ của chính phủ là những người chủ mưu tuyển dụng hai cô, huấn luyện họ và cung cấp cho họ chất VX. Cả 4 người đó đều đã trốn khỏi Malaysia vào sáng của hôm xảy ra vụ ám sát ông Kim và không ai trong số 4 người đó bị giam giữ. Đoạn video về an ninh sân bay được chiếu tại tòa cho thấy thời điểm vụ tấn công xảy ra và các công tố viên nói đoạn video này đã cho thấy sự liên lụy của hai cô với những kẻ tình nghi kia. Ông Kim đã chết trong vòng 2 giờ sau vụ tấn công. Một nhà hóa học của chính phủ đã khai chứng trước tòa rằng nồng độ VX tìm thấy trên da của ông Kim cao gấp 1,4 lần so với liều lượng gây chết người. Ông cho biết người ta thấy có VX trong mắt, mặt, máu, nước tiểu và quần áo của ông Kim, cũng như trên quần áo của cả hai cô và trên những mẩu móng tay của cô Hương. Trong phát biểu lập luận cuối phiên tòa hồi tháng 6, công tố viên Washahruddin Wan Ladin nói rằng hai cô hẳn là đã được huấn luyện để sử dụng VX. Chúng tôi tiên liệu rằng sẽ có lời đề nghị nói lời bào chữa vì một lý do đơn giản, họ cần phải giải thích tại sao chất VX lại được tìm thấy trên người họ, Wan Shaharuddin nói với hãng tin AP. Các luật sư của hai cô nói thân chủ của họ đơn giản chỉ là những con tốt trong một vụ giết người có động cơ chính trị với các liên kết rõ ràng đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur. Họ nói rằng bên công tố nêu ra vụ việc quá đơn giản, có nhiều thiếu sót do điều tra cầu thả và không đưa ra được lý do vì sao các thân chủ của họ lại có ý đồ giết người. Đây là điểm then chốt để xác định tội của hai cô. Các luật sư bào chữa lập luận rằng 4 nghi phạm Triều Tiên mới là thủ phạm thực sự. Cả 4 người đó đã bị máy quay an ninh sân bay ghi hình lại khi họ vứt bỏ tư trang và thay quần áo sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã phủ nhận các cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ rằng Triều Tiên đứng sau vụ giết người. Luật sư của cô Hương Hiseam Tae-po-thai nói đã chiến đấu ngoan cường với bên công tố. Chúng tôi tin tưởng rằng công lý sẽ được bảo vệ hôm 16 tháng 8 và cô Hương sẽ được tuyên trắng án, ông nói. Bằng chứng của bên công tố hoàn toàn có tính suy diễn, luật sư của ASEA Goi Sun Sang nói. Vì luật sư lưu ý rằng không có bằng chứng nào cho thấy thân chủ của ông bôi chất VX lên ông Kim. Ông nói rằng người ta không tìm thấy DNA của thân chủ của ông trên một chiếc áo sơ mi mà cảnh sát thu được.
Mới đây đã xuất hiện đề xuất chia lợi nhuận 60-40 trong khai thác dầu khí ở Biển Đông có tranh chấp, với phần nhiều hơn dành cho Philippines so với Trung Quốc. Các chuyên gia cho rằng đề xuất này giúp Bắc Kinh bảo vệ mối quan hệ ngoại giao gập ghềnh nhưng có nhiều giá trị của họ với Manila, đồng thời chứng minh về tinh thần láng giềng của họ đối với các khu vực khác ở châu Á. Bộ trưởng Ngoại giao của Philippines được dẫn lời nói hôm 31 tháng 7 rằng Bắc Kinh sẵn sàng nhận phần ít hơn trong bất kỳ hoạt động khai thác nhiên liệu hóa thạch nào được tìm thấy ở một vùng thuộc Biển Đông, nơi hai nước có tranh chấp chủ quyền. Maria Ella Atienza, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines Diliman nói, kế hoạch này của chính phủ đã nhận được rất nhiều lời chỉ trích bởi vì có những người khác tranh luận rằng nếu những khu vực này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thì chúng thuộc về Philippines và không nên bị chia sẻ. Một số người Philippines nêu ra những vấn đề hiến định đối với việc cho phép Trung Quốc thăm dò nhiên liệu ở dưới vùng biển mà Philippines coi là thuộc về riêng họ. Những người khác chỉ ra việc các công ty dầu mỏ tư nhân như các công ty Nhật Bản sẵn sàng thăm dò khai thác dầu khí dưới đáy biển mà không có rắc rối gì về chủ quyền, bà Atienza nói. Tổng thống Duterte ủng hộ quan hệ thân thiện với Trung Quốc bởi vì, theo lời ông, Philippines không thể giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh với quốc gia đó. Trung Quốc, nước có lực lượng vũ trang mạnh nhất ở châu Á, đã xây dựng các căn cứ quân sự trên ba đảo nhỏ ở quần đảo Trường Sa thuộc Biển Đông mà nhiều bên tuyên bố là của riêng họ. Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan cũng tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa. Trung Quốc, nếu họ ký vào thỏa thuận, sẽ nhận 40% để thể hiện thiện chí đối với Philippines. Nếu không đi đến thỏa thuận, Philippines có thể nhờ cậy vào Hoa Kỳ, đối thủ địa chính trị của Trung Quốc, các chuyên gia nói. Ông Carl Thayer, giáo sư danh dự chuyên ngành Đông Nam Á tại Đại học New South Wales của Úc, nêu quan điểm. Việc khai thác chung ở Philippines là một vấn đề gây tranh cãi nếu căn cứ theo các điều khoản trong hiến pháp. Bằng cách đồng ý nhận phần nhỏ hơn, Trung Quốc tìm cách vô hiệu hóa sự chống đối trong nước của người Philippines, ông nói. Tổng thống Duterte đã đưa ra một lập trường hòa giải hơn và Trung Quốc đang mong muốn tận dụng điều này, hy vọng sẽ gây áp lực cho các quốc gia khác làm theo. Một thỏa thuận thăm dò ngoài khơi đảo Palawan của Philippines với một tập đoàn các công ty tư nhân cũng sẽ cho chính phủ được hưởng 60% doanh thu. Các nhà phân tích tin rằng Trung Quốc không chỉ muốn xoa dịu Philippines mà cả các nước Đông Nam Á khác đang có những tuyên bố tranh chấp về chủ quyền biển. Việc thể hiện thiện chí có thể làm giảm tác động của một phán quyết từ Tòa án Trọng tài Quốc tế bác bỏ cơ sở pháp lý của các tuyên bố chủ quyền biển của Trung Quốc và ngăn các nước khác tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ. Alan Chong, phó giáo sư tại Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam ở Singapore, cho rằng một thỏa thuận dầu khí có tính chất hòa giải có thể tạo ra âm hưởng khắp châu Á, nơi Trung Quốc đang phát triển cơ sở hạ tầng như là một phần của sáng kiến vành đai và con đường, trị giá 1.000 tỷ đô la kéo dài 5 năm. Bắc Kinh muốn tiếp tục được đánh giá tích cực từ Hiệp hội các nước Đông Nam Á gồm 10 thành viên, vào lúc hai bên thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử để tránh sự cố ở vùng biển có tranh chấp, ông Chong nói thêm.